Hôm nay chúng ta cùng trao đổi liên quan đến cái chủ đề là thay đổi quan niệm sống. Thì các Phật tử biết á, mỗi người chúng ta khi mà sinh ra đó, rồi vừa lớn lên đó, thì cái quan niệm sống nó cứ hình thành dần dần. Nhỏ có khi mình còn lệ thuộc vào cha mẹ, rồi anh chị em ở trong gia đình. Nhưng mà đến cái tuổi mà bắt đầu trưởng thành á, 10, rồi 15, rồi 20, thì cái quan niệm sống của mình nó tự hình thành lấy, nó thành một cái nếp quen của mình. Ví dụ như mình sống ích kỷ hay là lợi tha, rồi mình ưa vì mình hay là mình ưa vì người. Tại vì cũng có những người sống trong đời á, nhỏ tới lớn thì mình chỉ biết lo cho mình thôi, chứ lo cho người khác mình không muốn lắm mà cũng không để tâm. Nhưng mà cũng có những người trưởng thành cái sau mình cái thấy mọi người chung quanh khổ nhiều quá, cần cái sự giúp đỡ nhiều quá, cái rồi mình cũng cứ quên mình, rồi mình cứ lo cho người ta. Còn có người cẩn thận hơn, vừa lo cho mình cũng vừa lo cho người. Cho nên cái quan niệm sống nó đã tự hình thành thành cái nếp quen đi. Mà người nào Phật tử mình có một cái duyên tu nhiều đời ấy, thì cái quan niệm vị tha của mình nó mạnh, nó lớn hơn cái quan niệm tự độ hay là vì mình. Nhưng mà cũng có những trường hợp, có thể đa số là cái quan niệm mà vì mình á nó mạnh hơn là lợi tha. Cho tới khi mà Phật tử được quy y, được nương về với Phật, với Pháp, với Tăng, rồi được học giáo lý Đức Phật, rồi được đọc, được học nhiều cái tấm gương của chư vị tổ sư, rồi các bậc cao tăng, rồi danh tăng, rồi danh ni, hoặc là các Phật tử mà thiết tha vì đạo. Đó, ví dụ như mình được học sử là 7 đời Phật quá khứ nè, Đức Phật Tổ Thích Ca. Rồi nếu mình thích thiền thì có 33 vị tổ Thiền Tông Ấn Hoa, hoặc là thập đại đệ tử của Đức Phật. Thì mấy cái đó tạo thành cái gương lớn cho mình. Rồi mình quy ngưỡng Phật Pháp, cho nên mình ảnh hưởng hoàn toàn vào cái quan niệm mà lợi lạc cho quần sanh, cho bá tánh. Mà mình lấy cái đó làm cái vừa là quan niệm sống mà cũng là vừa cái niềm vui cho sự sống của mình đó. Còn các Phật tử thấy đa phần á thì có người ta phải tự lo cho người ta trước chứ. Cho nên ai cũng biết lo cho mình là trước, rồi lo cho người á là coi như đó là cái tấm lòng tốt của mình. Cho nên cái này mình thêm được phần nào hay phần nấy. Nhưng mà cũng có những vị không nghĩ đến cái lợi lạc cho mình lâu dài nữa, mà cứ nghĩ thỏa mãn cái tâm ý riêng của mình đó. Cho nên sống thỏa mãn theo cái tự ngã, tự ái, mà không biết bao nhiêu cái nghiệp tham sân si nó chi phối cái đời sống của con người. Cho nên bây giờ khi mà Chư Tôn Đức đặt ra một cái chủ đề thay đổi quan niệm sống á, thì nhà sư cũng nói rõ với các Phật tử á, vị nào thay được rồi thì thôi, khỏi thay nữa. Lâu nay mình quy tam bảo, rồi mình học cái tinh thần là tự lợi lợi tha của Đức Phật, của Chư Bồ Tát, của các bậc thầy hiền, Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni. Mình tu tốt rồi thôi, cứ vậy mình tu chứ thay đổi chi nữa. Chỉ trừ á, trừ cái trường hợp mình quy y rồi, mình làm Phật tử, mình có học có tu rồi, Ví dụ bây giờ các vị dự hoặc là 279 cái khóa tu rồi, hoặc là quý vị dự phân nửa cái đó, hoặc hai phần cái đó, hoặc là 1/3 cái khóa tu đó, hay là vị nào mới vô tu 5-10 khóa gần đây thôi, mới biết và vô tu học tu, cho nên mình mới biết từ từ mà mình thấy cái cá tính á, cái biệt nghiệp mình nó còn nặng đó. Mình nói tu chứ sao tôi thấy gì hạp thì tôi vui, cái gì cũng hạp á tôi cũng ưa bực mình. Thì bây giờ mới nên kiểm điểm lại để làm chi, để mới xác lập một cái quan niệm tu cho thiệt tốt. Đã đi học tu rồi thì nên tìm một cái định hướng, một cái quan niệm cho nó tương đối, nó chuẩn thôi, chuẩn với chính mình. Để làm chi? Để cái thời gian sống của mình còn lại trong đời này nè, đừng có tiếp tục bỏ phí. Chứ còn con người mình thì khi mà chưa biết được đạo, chưa biết được cái quý của thật sự cuộc sống á, thì thường hay bỏ phí cái thời gian sống, làm những việc không lợi ích thật sự, không chẳng những không lợi cho người nhưng mà có khi không lợi cho mình nữa. Mình cứ tưởng thỏa mãn cái tự ngã mình là lợi, nhưng mà ai dè đâu lại càng thỏa mãn tự ngã thì lại càng bất lợi đó. Các vị thêm bao nhiêu cái gia đình, bao nhiêu cái sự sống mà cái gia đình mà an vui hạnh phúc đó ít lắm. Cái gia đình mà bất an rồi xung đột, có khi đồng sàng mà dĩ mỏng thì lại nhiều. Ngủ ở chung nhà, ăn cơm chung, có khi vợ chồng ngủ một cái giường chung, nhưng mà lại người nghĩ cách, người ngủ người trằn trọc, rồi người nghĩ cách này người nghĩ cách kia đó. Thì khi đó Phật tử mới thấy là bây giờ mình làm sao để mình tìm được một cái quan niệm sống cho tốt. Thế thì cái đó là cái cần thiết mà chúng ta trao đổi với nhau hôm nay. Điều thứ nhất á, là các Phật tử đã được có thể nói trên 9/10 là Phật tử thuần thành á, nghiêm túc, áo tràng trang nghiêm đó. Còn chắc chừng 2-3 Phật tử chưa có kịp không quên mặc áo tràng thôi. Mà như vậy tức là biết Phật tử thuần thành. Thuần thành ở đây đó, bây giờ cái tướng các Phật tử đã được rồi. Rồi hàng tuần mà dành cái giờ về để tu học một ngày an lạc á, như vậy thì phải nói các Phật tử cũng đã thu nhiếp mình tốt lắm rồi đó. Chứ nếu mà không có sức thu nhiếp á, về học mỗi tuần này chứ không kiên nhẫn cũng không học hoài liên tục được. Cho nên các Phật tử cũng nên khen mình một tràng pháo tay nha. Mỗi tuần mà tinh tấn về là giỏi lắm á, nhà sư phục các vị á, học hoài mà không ngán. Mà bữa nay tới con số 279, con số cũng đẹp đẹp á đó. Thành ra bữa nay gặp cái chủ đề mà nhà sư đi liên tục, các vị biết là chiều hôm qua cũng đi cả ngày, chiều mới về, nhưng mà phía dậy nhớ tới Phật tử một ngày an lạc cái phải làm cho ông bài thơ đó, đưa cho các vị đó, cái làm 5-6 giờ rồi đó, là cái nhờ ông sư đánh máy cái photo ra liền tặng cho các vị con tờ. Mà thay vì để cái tựa đề là thay đổi quan niệm sống thì nhà sư đặt liền cho nó cái thăng hoa thiện lành đó, tức là mình làm tăng cái thiện lành, làm cho cái thiện lành nơi mình nó nảy nở, nó lớn mạnh, nó đẹp ra đó. Thì bây giờ các Phật tử mới thấy Phật tử mà mặc áo tràng lam như vậy đó, một ngày nào đó các vị chuyển tới cái áo Nhật Bình lam, là cái áo tràng áo màu vàng tràng vàng cái ngon lành, nghe kìa không, như vậy tức là thăng hoa lên. tức là từ tại gia cư sĩ rồi tập lần cái tới xuất gia đó. Mà muốn cái đó là phải kiểm nghiệm lại thiệt kỹ cái tâm tánh mình đó. Thì cái đầu tiên á, các vị thấy ở thế gian người ta thích sống theo cái tự ngã, mà cái tự ngã được nuôi lớn từ trong nhiều đời nhiều kiếp lận, cho nên con người ta sanh tử vô minh á, mà con người ta cứ lăn xoay hoài trong cái đó, mà con người ta cũng muốn thoát ra đó, cho nên sống rồi cứ hơn thua phải quấy rồi tranh chấp rồi sân si, rồi có khi hại nhau đi vào cái chết. Rồi chừng nào chết cái giật mình biết khổ thôi đó, là thấy bệnh thấy chết sợ. Nhưng mà bình thường á, nói đời vô thường lắm, buông cái tự ngã tự ái xuống, sống theo cái hạnh của Phật, có từ có bi có hỷ có xả, thương yêu cuộc đời và đem cái tình thương của mình chia sẻ với đời, ít ai chịu. Có nhưng mà cái tỷ lệ không cao đó, các vị thấy. Cho nên con người ta mới hơn thua nhau nhiều, rồi thành xung đột, rồi thành khổ đó. Các vị thấy, cho nên trên quả đất này mà biểu người mà người ta thích sống hòa bình thì ai cũng nói thích, nhưng mà sống cho được cái tâm trạng, cái khung cảnh hòa bình á thì rất khó đó. Cho nên Đức Phật với các bậc thánh á chỉ khuyên mình hãy làm sao tập tu rồi thì ráng giữ cái tâm bình á, thì thế giới bình, tâm tịnh thì thế giới tịnh. Cho nên các Phật tử nỗ lực để tự chuyển tâm tánh của mình á thì cái đó quan trọng nhất. Cho nên mỗi vị phải tự coi mình đi học đạo rồi, mình đi tập tu mỗi tuần rồi, nhưng mà bao nhiêu ngày tháng qua trong đời này nè, mình tu được bao nhiêu việc rồi, bao nhiêu việc chưa tu được đó. Thì bây giờ vị nào được rồi thì làm cho được thêm, vị nào chưa được thì ráng làm cho được đó. Chỉ cần thay là thay vậy thôi nghe, chứ còn cái mà tốt rồi đừng thay nữa, làm cho thiệt tốt thôi. Còn chỉ có cái điều mà chưa tốt á thì các vị ráng tìm cách để thay đổi đó. Tại vì thí dụ như ở ngoài các Phật tử thấy cuộc sống tự nhiên của mình á, hành động mình muốn làm gì mình làm theo cái ý của mình. Mà các vị thấy không, có những đứa nhỏ trong bào thai mẹ nó đã muốn đạp cái bụng của mẹ nhiều cũng đạp à. Rồi lớn ra cũng vậy, cho nó ăn, cho nó uống, cho nó, nhưng mà chừng nó không thích cái đó, dãy nảy nó la nó khóc đủ thứ. Rồi lớn lên có những đứa con 5-7 tuổi cha mẹ dạy đâu nghe đó, nhưng mà cũng có những đứa dạy nó không thèm nghe đó. Rồi lớn lên cũng vậy, các vị thấy. Cho nên cái cuộc sống của từ trong gia đình rồi lớn lên thành vợ thành chồng, mà thành vợ thành chồng mà con cái thì vâng lời cha mẹ, rồi thành vợ thành chồng thì thương yêu nhau, ai cũng biết như vậy là hạnh phúc, nhưng mà làm được như vậy rất khó. Rồi tới vô tu cũng vậy, mình ngộ đời là vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh, cho nên mới học quy y Phật, quy pháp, quy tăng để tập tu. Nhưng mà Phật tử thấy không, chừng tập tu rồi mới thấy khó lắm đó. Tại vì mình quen ăn, quen mặc, quen ở, quen bệnh, quen vui, quen buồn, quen mừng, quen giận, quen thương, quen ghét, quen muốn theo ý mình. Rồi bây giờ biểu tập tu là phải hạn chế lại, kềm chế lại, rồi điều nhiếp lại đó. Làm sao cái ăn, cái mặc, cái ở, cái bệnh mà không còn xấu quê ác, phải hiền thôi đó. Thì các vị thích tu thì các vị phải tự coi mình từ ngày mình học đạo, mình quy tam bảo, mình giữ gìn năm giới cấm, tới bây giờ mình đã làm được bao nhiêu việc hiền thiện rồi. Hiền thiện mà ngay nơi mình á, trong cái ăn mình hiền chưa, trong cái mặc mình hiền chưa, trong cái ở, trong cái bệnh mình hiền chưa. Rồi cái tánh vui buồn mừng giận thương ghét muốn của mình á, nó hiền chưa, nó vui mà nó vui hiền không, nó buồn mà nó buồn hiền không, đó, rồi giận thương ghét muốn cũng vậy đó. Hôm nay có lẽ các Phật tử nên nhớ tự kiểm điểm mình đó. Mà về cái quan niệm sống á, thì mình tựa vô hai cái việc mà có thể nó chính nhất á, nhà sư chỉ xin ôn cho các Phật tử thôi. Thứ nhất á là mình tin nhân tin quả, nó bao trùm hết. Vì hồi mình mà chưa biết đạo, mình muốn làm gì làm, muốn nói gì nói, muốn nghĩ gì nghĩ, mình nói đó là cái tự do của mình, cho nên mình thích làm gì mình làm. Và lớn lên bạn nào mà chiều mình cái mình nói người này có hơi thương mình, cha mẹ mình cũng vậy, chiều mình cái mình nói cha mẹ thương mình. Còn cha mẹ thấy mình tánh tình ương ngạnh, ngang bướng hay là có những cái chưa tốt, nhắc mình. Cho nên có nhiều ông bà cha mẹ cũng rầy đó, thấy con trai con gái mà lớn lên lo siêng năng học hành, tánh tình nhu nhuyến điềm đạm, cha mẹ mừng. Còn thấy mình mà lười biếng rồi ngang bướng, cái cha mẹ cũng nói con lớn rồi nghe con, liệu nghe con, ráng lo học nghe con, đừng làm biếng nghe con, nửa lớn không được gì nghe con. Hay là con gái hay con trai rồi có tuổi rồi phải biết tập cái tâm tánh, cái đức hạnh cho tốt, để rồi còn có chồng có vợ nghe con. Cái mình nghe mình nói ông bà cổ hủ quá, sống bây giờ là tuổi trẻ là phải tự do, muốn làm gì làm, muốn nói gì nói đó. Thì các Phật tử thấy nó quen cái kiểu như vậy, cho nên bây giờ khi mà muốn tu á, tự mình dừng lại cái hành động mà muốn gì muốn, mà phải kiểm điểm coi cái muốn này nó tốt không, nó phải không, nó hiền không. Để nó tốt, nó phải, có hiền thì mới làm, chứ không phải muốn làm gì làm như mình khi chưa biết đạo được. Làm mà làm xấu, làm quấy, làm ác thì càng làm càng tội, thì tưởng làm để thỏa mãn cho mình nhưng mà lại gây nghiệp tội cho mình, thì làm như vậy tưởng trúng mà quá ra trật. Bây giờ Phật tử biết tu rồi, Phật tử thấy rõ cái đó. Hồi nhỏ mình muốn nhiều cái và mình làm nhiều cái rõ ràng rằng là sai trật và xấu quấy ác. Rồi cái miệng mình cũng vậy, Phật tử biết tu rồi, Phật tử thấy rõ không? Cho nên vô tu chùa nào cũng vậy, tịnh xá nào cũng vậy, phiên mình, thầy thì tăng ni nào cũng dạy mình làm sao phải tập giữ tam quy ngũ giới, mà đặc biệt là giữ cho cái thân hiền thiện, tập lại đó, đi đứng nói cười nó mực thước lại, hiền hậu lại. Mà nếu mình mà đã chưa hiền á, tập hiền chư Phật tử thấy khó lắm. Còn nếu mình hiền rồi cái mình tập hiền dễ ở, khỏi tập. Ê, bạch sư phụ con hiền rồi, tay chân con nó hiền, nhỏ lớn không làm gì dữ xấu quấy hết á, con cũng nhát lắm, cho nên làm gì hiền hiền con mới dám làm, giữ con không dám làm. Còn có người nó sống phải mình mà nhút nhát, hiền hiền người ta ăn hiếp, thành ra phải giữ tận chút đặng đi đâu không sợ ăn hiếp đó. Rồi cái miệng cũng vậy, các vị thấy không? Cái người mà hiền sẵn rồi thì dễ nhẫn nhục nhịn nhường, dễ tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, nói nôm na là dễ tu. Còn miệng mình mà xin lỗi, nếu mình đã giữ quen rồi, cái chư Phật tử thấy không, bây giờ mà tập lo niệm Phật, rồi tập tụng kinh, rồi tập ngồi thiền, rồi thấy cái chuyện chướng tai gai mắt mà không cho nói, nó ức lắm đó, nó ức lắm chứ sao. Cho nên có nhiều Phật tử nói thấy thương lắm, con tu thì tu, tức là xác định con tu là tu chứ, tam quy ngũ giới còn có, nhưng mà cái gì mà kỳ cục chướng chướng á, còn phải nói một cái rồi mới được. Chờ thấy trật mà thấy xấu, thấy quấy không nói, nó ức lắm, tức lắm. Rồi chuyện tới đâu tới tới đâu tới. Có nhiều Phật tử còn ngon á, nói rồi mà có xuống địa ngục cũng được nữa, nhưng mà con phải nói một cái, chứ không nói tu không nổi cũng được, nó giận nó tức đó các vị thấy không. Cho nên tập chuyển cái quan niệm sống, tức là gì, chuyển cái xấu cái quấy á, cái ác á, bây giờ thành cái hiền, cái thiện, cái phải, cái tốt.
Còn nếu mà mình đã chuyển được rồi thôi chứ, bữa nay chỉ nghe ôn lại thôi chứ chuyển gì nữa. Đó, làm cho nó thuần thêm thôi. Các Phật tử nhớ cho cái đó. Nhưng mà mình kiểm lại mình thấy cái gì còn nó gây một cái lợn cợn mất thăng bằng ở trong cuộc sống á, thì phải chuyển, phải tập. Đó, cho nên từ cái thân hành động, tới cái miệng là lời nói, tới cái tâm ý. Đó, ngay trong tâm ý này, các vị thấy trên có nhiều người tội nghiệp lắm. Chúng tôi cũng gặp một hai sinh viên, rồi sau này tốt nghiệp ra trường, rồi đi làm việc bác sĩ, rồi trưởng thành một đôi chục năm á, nhưng mà hồi nhỏ có dịp đi chùa rồi thấy quý mến, nhưng mà rồi gặp một hai cái trường hợp ở trong cuộc sống của xã hội đó, rồi cũng thấy hoặc là trong giới Phật tử mình, hoặc là trong giới Phật giáo mình có gì không tốt đó, cái cột chắc cái đó. Đến đội có một cái cô vợ tội nghiệp của một Phật tử trí thức đó, mà chưa có quy làm Phật tử, bày tỏ bây giờ con muốn tu, rồi con thờ Phật ở nhà, rồi muốn đi chùa con phải lén đi, anh bạn con không ưng. Nhưng mà có một điều, hồi thời sinh viên con biết rõ là anh bạn con lại quý mến thầy, về cái gì cũng kể thầy cho con nghe, mà con cái lạ sao anh không quy y mình cũng tu. Mà thiệt từ ngày ra trường tới giờ nhà sư không gặp nữa. Đó. Nhưng mà ảnh còn rầy ra cô bạn nữa. Hãy nếu mà cứ rồi mua cá phóng sanh, Phật tử đó tội nghiệp. Mà Phật tử đó thì thời sinh viên đâu có gặp nhà sư. Đó. Anh bạn mới là gặp. Còn cái Phật tử nữ mà có gia đình đó thì lại đâu có gặp. Cho nên Phật tử nói cũng tội nghiệp. Bây giờ con biết tu cho nên con phải lâu lâu rồi con tìm cách con đi chùa, con làm phước, kể cả con phóng sanh. Mà nhà con hay biết con phóng sanh cái nơi dư tiền quá. Đó. Mà cô nói tội nghiệp lắm, tại cô nói trong nhà đúng là ảnh làm ra tiền nhiều, con cũng làm ra ít thôi. Đó. Các Phật tử thêm, cho nên cái quan điểm sống á, mà chuyển từ cái ích kỷ hẹp hòi chỉ biết mình, mà cho tới biết người, rồi biết chúng sinh, rồi biết thương cuộc đời, rồi biết chia sẻ với cuộc đời, không phải dễ. Thấy vậy cho nó có một cây lá chắn lớn lắm. Rồi trong tu cũng vậy. Đó, Phật tử tu, nhưng mà nếu Phật tử có một cái lập trường rất rõ, hãy người tu thì phải tốt. Còn mình thấy không tốt cái nó buồn phiền, nó bực bội, nó khổ sở, rồi lại nhìn mọi người nghi nghi ngờ ngờ, thiệt là khổ. Đó, các Phật tử đến thành ra những người vậy cũng đâu phải trật, nhưng mà rõ ràng rằng mình bị cái lá chắn, nó chắn trong tâm thức mình. Chứ đòi hỏi tu thì phải tốt chứ đâu có gì trật. Nhưng mà có một cái điều là cái quả đất mà 5-7 tỷ người này mà đâu phải cứ tu rồi tốt hết rồi. Cũng như xấu đâu phải có một kiểu xấu. Các Phật tử thấy không? Xấu đâu phải một kiểu xấu. Hàng trăm hàng ngàn cái tầng nấc cái kiểu xấu. Thì tốt cũng vậy, hàng trăm hàng ngàn hàng triệu cái kiểu tốt. Từ tốt một cho tới tốt trăm, cho tới tốt ngàn, cho tới tốt triệu. Chứ đâu phải tốt là có ăn cỡ thôi, hay là xấu đâu phải ăn cỡ thôi. Đó, thành ra nhà sư tin mấy trăm bà con Phật tử mình đây cũng vậy. Tu, nhưng mà mỗi người phải tự kiểm mình. Đó, coi cái nhận thức của mình về nhân quả nó đã thẩm thấu tốt nhất chưa. Đó, thành ra mình đệ tử Phật mình cứ tin nhân tin quả là chắc chắn nhất. Nhân nào quả nấy, và không bao giờ sai chạy. Đó, các vị thấy, tại vì như nhà sư thường hay kể các vị đó, ngay trong giới luật nhà Phật á, mà quyển Xây Di Luật Giải do cố hòa thượng Hành Trụ, tức hòa thượng Đông Hưng ngày dịch từ hồi thập niên 60 á, hồi đó nhà sư còn Xây Di được đọc được học quyển đó. Đó. Cho nên có những vị tỳ kheo, những vị sa môn qua mùa đông bắt rặn bỏ trong ống tre, rồi phủ bông gòn cho ấm, rồi cạo mồ hôi cho ăn, vì sợ chúng đói lạnh mà chết đi. Tại sao lại phải ghi lại thành một cái phần của chú giải luật để cho các cái thế hệ tăng ni sinh trẻ học, để dưỡng cái đức từ bi của mình, dưỡng cái đức hiếu sinh của mình? Nhưng mà Phật tử thấy không, bây giờ ngay trong Phật tử trong đạo tràng ngồi kiểm lại, nhà sư không nhớ kỹ là có một đôi lần nào đó nhà sư cũng phạm phải, mà điều chắc không có nặng lắm. Có nhiều khi một cái chén chè ở nhà quê mình hay nấu chè đậu xanh ăn, rồi cái mình để cái kiến nó bu chung quanh chén chè, hay là mình làm bếp mình để một cái chảo đồ ăn mà nó nguội cho tới cái mức mà mùi thơm nó nhiều, kiến nó lên nó bu đầy cái chảo đi, bây giờ phủi không còn được nữa, cái mình bực quá lấy nước nóng mình chế lên hết. Một người mà đi cạo mồ hôi cho ăn, phủ bông gòn cho ấm, đó một cái hành động nhỏ, các vị thấy không, với một cái hành động chế nước sôi cho một cái chén kiến quanh cái chảo thức ăn hoặc cái chén chè mà chết, thì cái các vị thấy hai cái nó cách biệt dữ lắm. Một cái đức từ với một cái tâm bất thiện á, hai cái nó mạnh gì dữ lắm. Thành ra Phật tử ráng soi. Cho nên Phật với Tổ dạy tu là phải tập giữ giới hiền thiện, mà sợ cái nhân xấu quấy ác thì nó mới ra cái quả xấu quấy ác. Cho nên các ngài mới nói là chúng sanh thì không sợ nhân mà chỉ biết sợ quả, còn Bồ Tát thì sợ nhân, cho nên gìn giữ cái nhân cho tốt nhất. Các vị để ý cho cái đó, rồi thì quả báo sao cũng được. Còn mình khi nào nhân muốn làm gì làm cho thỏa mãn cái tự ngã, nhưng mà tới quả xấu tới thì than. Các vị thấy không, ai mà gặp quả xấu cũng than gian trách trời trách đất, sao tôi tu rồi mà tôi còn bị này bị kia bị nọ. Mà hồi mình làm việc xấu với ác thì mình không có kêu trời phải coi này coi tôi chưa biết tu mà tôi làm xấu với ác, đâu ai kêu đâu. Hồi làm xấu với ác để giấu nữa chứ, không kêu trời Phật làm chứng. Nhưng mà tới bị cái quả xấu thì kêu trời Phật làm chứng. Đó, các vị thấy không? Mà còn trách nữa, nó trời Phật không có công bằng. Đó, người sao làm xấu làm quấy cứ hưởng phước, thì tôi lo tu tôi bị quả xấu hoài, phàn nàn nữa chứ. Đó, người sao sướng quá tôi khổ quá. Nhưng mà trong cuộc sống này thì không có cái chuyện mà nhân quả không công bằng. Đó, các Phật tử ráng nhớ cái đó, để tự mình phải điều tiết cái tâm tánh mình, đó, cái quan niệm sống. Cho nên khi mà mình mà vừa biết đạo rồi đó, thì các Phật tử thấy không, mình tự thay đổi hết. Như nhà sư nói đó, nhỏ bắt dế, đá dế, bắt nuôi gà, đá gà, rồi cắt cổ gà, ngắt đầu dế. Nhưng mà khi mình quy tam bảo, mình giữ gìn năm giới, ra mình đi tu, thì mấy cái đó làm sao mình làm được nữa. Đó. Mong các Phật tử thấy chặt cái đó. Nghe, tự mình là trên cái quan niệm sống của mình, trong cái sinh hoạt đời sống, tự mình biết để mình thay đổi. Chứ nó là quen rồi là khó thay đổi lắm. Các vị biết, cái ăn cái mặc cũng vậy à. Quen rồi bây giờ biểu bỏ, thay đổi đi khó lắm. Cho nên khi mà mình biết tu mà từ tập quy tam bảo, giữ gìn năm giới, tám giới, các vị thêm đi từ từ. Rồi ăn chay cũng vậy, cũng tập 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày. Đó là gì? Là thay đổi. Thay đổi cái ăn, hay là cái mặt cũng vậy. Khi chưa biết đạo thì Phật tử có ra đường mình cũng ngó tới ngó lùi sáng còn lựa cái áo nào ra mặc mà đẹp hơn người ta, nổi hơn người ta chứ.
Nhưng mà biết tu rồi thôi, áo nào cũng xếp cất, sáng thì xách cái áo tràng mặc đi được,
đâu có thấy xấu gì đâu.
Mà vô cái dòm thấy ta có áo tràng mình quên, cái mình giật mình nữa, cái này gấp quá quên lấy áo tràng, mình tiếc nữa. Nhưng mà khi mình chưa biết đạo thì hỏi chứ mình phải lo cái áo mình lạ hơn, đẹp hơn, kiểu cách hơn chứ, chứ ai ưng mặt con kiểu đó. Thì mấy cái đó Phật tử thấy cái quan niệm sống của đệ tử Phật á, nó rõ ràng lắm, không gieo, không sống hành động và không bao giờ nói cái lời gì nặng nề đến những người khác đó, mà biết nói lời hiền lời lành. Còn khi mình chưa biết tu á Phật tử, thấy không, nói ra hiền quá sợ thua người ta. Mày đời mà thua tiếng ăn tiếng nói cũng giận lắm, tức lắm đó. Thì mấy cái đó là mấy cái mà các Phật tử khái quát, các Phật tử nên nhớ.
Về nhân quả trong kinh Pháp Cú có hai câu kinh, câu 67 với câu 68 á. Hòa thượng Thích Minh Châu ngài dịch như thế này: nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt nhuốm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. Và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, quan hỷ ý đẹp lòng, hưởng thọ quả dị thục.
Còn nhà sư thì chuyển thành lục bát: ai gây bất thiện cho người, gây rồi bức rứt, đứng ngồi bất an. Hồi giận thì là làm dữ làm tợn lắm, cái chừng hại người ta được rồi đó thì tự mình đó, gây rồi bức rứt, đứng ngồi bất an. Chứ đừng có tưởng hại người ta rồi cái nó yên, nó thỏa mãn một cái bắt đầu nó lại bất an đến với mình.
Ăn năn hối hận kêu than, tương lai quả báo vô vàng đớn đau
đó. Các Phật tử phải nắm chắc cái đó và biết chắc cái nhân cái quả là vậy đó.
Người tạo thiện nghiệp dài lâu,
giờ mình biết tu rồi,
làm rồi thanh thản ra vào hân hoan, ngày ngày hỷ lạc nhẹ nhàng, biết mình thọ hưởng bình an quả lành.
Đó, để khi mà mình biết tu, mình chủ động, mình không làm việc xấu với ác nữa thì mình có cái quả phước của mình. Còn hôm nay các Phật tử cũng ôn lại, không bị trói buộc bởi cái xấu gây ra khổ đau. Ngài thiền sư cận đại thôi đó của Thái Lan, có một ngài thiền sư là Ajahn Chah, trong quyển sách Chỉ là một cội cây á, ngài có dạy như thế này: khi mặc áo quần dơ hay cơ thể dơ, tâm ta cũng bị ảnh hưởng và cảm thấy bực bội khó chịu.
Đây Phật tử thấy đơn giản thôi, khi nào mà một hai ngày mà không tắm mà cứ mặc cái đồ đó mà đi chùa hay là đi làm việc hay đi ra đường, nghe Phật tử thấy liền ảnh hưởng, cảm thấy bực bội khó chịu. Nếu ta giữ cơ thể và áo quần sạch sẽ gọn gàng thì tâm cũng nhẹ nhàng dễ chịu.
Khi nào tắm rửa mặc đồ mới sạch mát nghe nó dễ chịu lắm. Các Phật tử nhất định nha. Cho nên đi đâu về mà tắm rửa đàng hoàng, thay đổi cái bộ đồ mát nhẹ, rồi ngồi ăn cơm nó khỏe lắm.
Mà ngồi tụng kinh nó cũng khỏe, mà ngồi đọc kinh nó cũng khỏe. Còn mà chưa tắm trong mình nó nhớt nhúa, nó nực nội, nó khó chịu, mệt lắm.
Đó, các Phật tử thấy đó là cái thực tế. Bây giờ ngài nhấn mạnh cũng vậy, khi mà giới luật không được giữ gìn, thọ tam quy ngũ giới
tam quy bát quan trai giới, hay là xuất gia làm tăng làm ni, sa di giới, cụ túc giới. Giới luật không được giữ gìn, hành động và lời nói dơ bẩn thì tâm cũng bất an. Em mình Phật tử đi chùa rằm 30, đi chùa chủ nhật, đi tu bát quan trai một ngày an lạc, mà mở miệng thì nói nặng nói nhẹ người này người kia đó, hành động và lời nói dơ bẩn thì tâm cũng bất an. Các Phật tử tự kiểm điểm mình, tinh thần xuống thấp và nặng nề. Mình thấy quá ra lâu nay mình đi tập tu, mình đi học kinh, nhưng mà mình gặp ai làm không vừa bụng, mình nói nặng nói nhẹ người ta, mình thấy mình bất an liền. Quá ra lâu nay mình tu mà mình chưa tu, tới gặp việc mình mới biết mình chưa tu. Làm sao Phật tử tu nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm mà chừng gặp việc Phật tử thấy mình nhẹ nhàng, thơi thới, thân quen hiền rồi, miệng quen hiền rồi, cái tâm ý này quen hiền rồi. Đó, quan trọng lắm. Bây giờ mình tu là cái này là phải hiền nè. Còn ai biết không sao. Phật chứng, chỉ có Phật mới nhìn thấy được cái này. Chứ còn phàm phàm nhìn mình bề ngoài thôi chứ, thấy mình cười tưởng mình hiền, mà nếu mình cười hơi bí hiểm cái đó ai biết. Nhưng mà Phật với Bồ Tát biết. Các Phật tử nha, mình cười trước mặt nhưng mà sau lưng mình tính cách, mình nói xấu bạn, mình thấy bạn chưa biết thì mình cười cười, nhưng mà thiệt ra mình nói xấu, nói lén nói này kia là tội nghiệp. Tội nghiệp, tưởng tội nghiệp bạn quá ra tội nghiệp mình. Cũng vậy, khi giới luật không được giữ gìn, năm giới, tám giới, hành động và lời nói dơ bẩn thì tâm cũng bất an, tinh thần xuống thấp và nặng nề. Nếu không tu hành đàng hoàng thì không thể nhận chân và thấm nhuần cái phần tinh túy của giáo pháp đang nội tại trong tâm. Mình tu cho tốt rồi đó thì cái tinh thần của giáo pháp Đức Phật lúc nào trong lòng mình nó cũng nhẹ nhàng, nó hoan hỷ. Giữ giới thì khỏi bị quả báo xấu trói buộc. Các Phật tử nên nhớ cái đó. Chứ nói đến năm giới thì Phật tử quen lắm rồi. Vị nào mà tu được chừng 50 khóa trở đi á thì đã thông rồi. Huống gì bây giờ đã là 279 khóa. Giữ giới luật nghĩa là hành động theo định luật nhân quả. Thấy vậy á, Phật dạy mình giữ giới tức là dạy mình sống theo định luật nhân quả. Không dạy gì gây nhân xấu để rồi phải chịu quả báo xấu. Mình tu mà mình không thấy được cái đó, mình gây cái nhân xấu để chịu quả báo xấu thì quá ra mình tưởng mình tu mà quá ra mình chưa biết tu. Các Phật tử phải tự soi sáng. Sự chọn lựa giữa nhân xấu cho quả xấu và nhân tốt cho quả tốt, đó là sự tự do. Bữa nay chúng ta lại nghe cái chữ tự do này rất hay. Mình sống mà cái nhận thức, cái sự ở ngoài đời tôi gọi là sự thông minh, người tu gọi là trí tuệ, mình biết rằng là mình làm cái nhân xấu thì mốt bị quả xấu, cho nên bây giờ mình nhất định mình không gieo nhân xấu. Cũng giống như các Phật tử thấy không, như dùng Mỹ Tho rồi Bến Tre, bây giờ ví dụ như thời gian đầu người ta không biết, ta trồng nhãn, long nhãn hột to nước nhiều mà ruột ít, bán có dài 3.000 ký, mà nếu trồng nhãn suông một cái bán 15.000 ký, mà căng ăn một hột nhãn nghe ngon. Ta nên là ta đem ta chặt vặn hết trơn, chặt long nhãn hoặc ta ghép long nhãn ta làm thành nhãn suông. Bến Tre cũng vậy, sầu riêng của mình là sầu riêng hột to, bây giờ biết sầu riêng hột lép ngon hơn, bán có tiền hơn, bán nhanh hơn, ăn ngon hơn, người ta thay đổi hết. Các Phật tử thấy không, chứ đâu có gì đâu, thay đổi là vậy đó, thay đổi là vậy đó. Mà hãy mình thay đổi được cái hành động xấu của mình, mình thay đổi được cái lời ưa nói xấu, nó quấy mắng nhiếc mặn nặng nhẹ thêm bớt của mình, mà thành cái lời nhẹ nhàng từ bi hỷ xả của mình, thì đó là sự tự do của mình. Mình không bị cái xấu nó trói buộc mình nữa. Đó. Hôm nay mong các Phật tử nhớ giữ giới. Mình tưởng bị Đức Phật ràng buộc mình, nhưng mà hóa ra Ngài dạy cho mình một cái pháp hết sức thoải mái, hết sức tự do và hết sức tự tại. Giữ giới tốt, không làm gì xấu quấy, là mình được tự do từ đời này qua đời khác, không bị cái quả báo xấu nó theo, nó trói mình. Các Phật tử nhận ra chưa? Ráng nhận ra cái đó để chủ động, để chi? Nhất định không cho mình hành động xấu quấy ác. Đó, mà thứ nhất là đừng gây nghiệp sát sanh. Đơn giản vậy thôi. Khó thấy lắm. Tại vì làm ngược cái nếp quen của mình lâu nay. Các Phật tử biết, vì lâu nay mình còn phàm, mình muốn làm gì mình làm mà nó mới hả dạ. Mình muốn làm gì mà ai cản cản nó mình bực lắm. Đó. Các vị thấy không? Ba má mình mà cản mình cái mai chiều mình có bạn thân mình kể lại cái mình nói đó, bạn thấy có tức không? Tôi tính làm vậy ba má tôi không cho. Mà ba má biết tu, ai cho mình làm cái xấu quấy, để mai chiều bị cái quả xấu quấy thì ai cho? Đó, thành ra mấy cái đó là mấy cái mà Phật tử phải tự thấy, tự sáng mới ngăn được cái xấu quấy nơi mình, mới giữ được cái giới mà mình đã thọ. Đó, trên mình giữ giới đã thọ, nó làm tưởng chừng như mình bị tù túng, nhưng mà thiệt ra mình giữ cho tốt á, tức là mình không gieo nhân xấu, là mình làm cho mình được ngày càng thoải mái, ngày càng tự do. Đời này thoải mái, đời này tự do, đời sau thoải mái, đời sau tự do, không bị một cái quả xấu nào theo mình hết. Mong các Phật tử soi sáng và thấy rõ cái đó, để tự mình làm chủ cái tâm tánh mình, và mình biết cái quan niệm sống nào nên xê dịch, nên thay đổi là vậy. Cái gì bất lợi xấu quấy không làm nữa. Trồng cây mà thất mùa có quả mà không thu được lợi thì 1-2 năm phải bỏ chứ. Người ta trồng người ta phải chặt bỏ là vậy đó, để người ta trồng cây mới, ta làm cây mới. Đó, thành ra tâm tánh của mình mà cái xấu quấy nó ẩn nấp thành nếp quen đi, nhưng mà khi mình biết tu mình nhận ra rồi thôi, không để nữa, bỏ cái xấu mà mình biết, mình đã biết rõ ra nó xấu, nó ác. Đó, mong các Phật tử nhớ. Bị gì sao? Ngài Khổng Tử là đạo người thôi đó, mà Ngài nói hãy cái gì mà mình biết ai làm cái gì cho mình không vừa bụng thì mình đừng bao giờ làm cho người khác. Phật dạy mình là phải thấy rõ nhân quả của mỗi việc làm. Đó, các Phật tử nhớ ý đó đó. Sự chọn lựa giữa nhân xấu cho quả xấu và nhân tốt cho quả tốt, đó là sự tự do. Chính bằng sự lựa chọn này, chúng ta thoát khỏi luật nhân quả, thoát khỏi quả xấu của luật nhân quả. Chúng ta đang đi trên con đường của tự do. Kinh Tăng Nhất A Hàm, Phẩm Ngũ Giới, Đức Phật dạy về quan điểm sống của người Phật tử tại gia như sau. 1. Này các tỳ kheo, nếu có người ý thích sát sanh, liền đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu sanh trong loài người, thọ mạng rất ngắn. Thành ra lâu nay mình cũng có một cái giải đáp cho mình. Tại sao hãy sinh trong loài người thì thọ mạng rất ngắn? Có người 2-3 tuổi mất, có người mất trong bào thai mẹ, có người 20-30 tuổi mất, thọ mạng rất ngắn. Vì sao thế? Vì đoạn dứt mạng kẻ khác vậy. Thế nên hãy học chớ sát sanh. Các Phật tử nhớ, hãy mình muốn sống lâu mà sống bình yên, để ý cái đó. Thứ hai, này các tỳ kheo, nếu có người ý thích trộm cắp lấy tài vật của người khác. Thế có người sinh ra cũng ngộ lắm. Giống như trong kinh Tiểu Duyên của kinh A Hàm á, có người ta lo làm ruộng, còn có người nói đi làm ruộng mệt lắm, để người ta làm sẵn lúa lên cái rồi đi ăn trộm khỏe hơn. Có người cũng tính sướng đó. Thành ra cái giới thứ hai mà Phật dạy đó, nếu có người ý thích trộm cắp lấy của tài vật của người khác, liền đọa trong ngạ quỷ súc sanh, nếu sanh trong loài người rất là nghèo túng. Cho nên đời này mình ăn trộm được hết á, lanh lanh một chút á thì ăn cắp ăn trộm được, nhưng mà đời sau phải làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai, cho nên gọi là nghèo túng. Vì sao thế? Vì đoạn dứt cái nghiệp sống của người khác. Ta làm thấy mòn ta mới tiện tặng người ta, sắm ra người ta để dành cái ta mới sắm được, cái mình canh canh ăn cắp. Đó gọi là đoạn dứt cái nghiệp sống của người khác. Thế nên này các tỳ kheo hãy học, đừng lấy của chẳng cho. Nếu có người dâm dật vô độ, thích xâm phạm vợ người hay vợ chồng người, liền đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nếu sanh trong loài người phê môn dâm loạn. Có những cái quả mà mình không thể ngờ được đó. Thế nên các tỳ kheo nên thường chính ý, chớ khởi nghĩ dâm. Phật tử tại gia thì cũng vậy, giữ năm giới phải giữ này cho tốt, cẩn thận chớ dâm người khác. Ta không thấy một pháp nào đã thực hành, thực hành rồi nhiều thành hạnh địa ngục, hạnh ngạ quỷ, hạnh súc sanh, nếu sanh trong loài người thì hơi miệng hôi thối. Đời trước mà mình nói dối nhiều, đời này bị cái nghiệp đó để người ta coi thường mình. Và khi mình là Phật tử hay là tăng ni, mình biết đây cái nghiệp cũ của mình phải vui chịu đó. Chư chư Phật tử nhớ, chứ không phải không có cái gì mà bỗng dưng hết. Làm người chán ghét như là vọng ngữ, này các tỳ kheo, nếu có người nói dối, nói thêu dệt, cãi lẫy thị phi, nói thêm nói bớt, nói xấu nói tốt, nói khen nói chê, liền đọa trong súc sanh ngạ quỷ. Vì sao thế? Vì nói dối vậy. Thế nên hãy chí thành, không được vọng ngữ. Ta không thấy một pháp nào đã thực hành, thực hành nhiều rồi chịu tội súc sanh, ngạ quỷ địa ngục, nếu sanh trong loài người thì cuồng ngu si, hoặc chẳng biết chân ngụy như là uống rượu. Đó Phật tử nhớ, thích uống rượu thì phải bị cái quả báo đó. Này các tỳ kheo, nếu có người tâm thích uống rượu, chỗ sanh ra không có trí tuệ, thường chịu ngu si như thế, này các tỳ kheo, cẩn thận chớ uống rượu. Cho nên các Phật tử ôn lại cái lý do tại sao mà Phật mới dạy mình thọ tam quy trì ngũ giới cho tốt. Chứ có vị đi thọ thì đòi thọ, đến độ bây giờ mà các cái giới đàn lớn cho thọ Bồ Tát giới, cho chữ tăng chư ni, nhưng mà Phật tử cũng phát tâm thọ. Phát tâm thọ mà tu lên thì tốt chứ sao. Nhưng mà nhớ đừng có thọ rồi bỏ đó, vậy thôi. Tập giữ năm giới tám giới cho tốt. Rồi nếu mình đã tu năm giới tám giới nhiều năm rồi, bây giờ mới nâng lên Bồ Tát giới, tập cái hạnh lợi tha, đem cái an lạc đến cho ba tánh, đó là giới Bồ Tát. Cho nên mới có Bồ Tát tại gia. Các Phật tử nhớ cho cái đó. Một cái ý nữa là nhận biết được cái bản chất của cuộc đời. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm phẩm cúng dường, Đức Phật có dạy có ba pháp rất đáng kính yêu. Người đời ham muốn, thế nào là ba? Tuổi trai trẻ rất đáng kính yêu. Người đời ham muốn đó, tuổi mà từ nhỏ cho đến 15, 20, 25 á, tuổi đó khỏe phắn an vui, tuổi trai trẻ đó, nam nữ đều vậy. Người đời ham muốn rất đáng kính yêu. Không bệnh rất đáng kính yêu. Người đời ham muốn và sống lâu rất đáng kính yêu. Người đời ham muốn. Đó, Các Phật tử thấy không? Cho nên có nhiều khi mình 4, 5, 60 tuổi mà ai gặp nói a sao Phật tử phước quá, hỏi làm sao bà lớn tuổi mà sao tôi nhìn thấy bà còn trẻ quá, hay là đạo hữu lớn tuổi mà sao nhìn thấy đạo hữu trẻ quá. Người nam vậy mừng đó. Cho nên có 3 cái đáng yêu là vậy: tuổi trẻ, không bệnh và sống lâu. Các Phật tử thấy không? Đó, 3 cái đó trong kinh Đức Phật cũng nhấn mạnh vậy. Nhưng mà rồi ngài cũng nói rõ, có 3 pháp rất đáng kính yêu, tức là tuổi trẻ, rồi không bệnh, rồi sống lâu. Tuy có tuổi trai trẻ nhưng mà ắt sẽ già. Đó, ráng nhớ cái đó. Ai rồi hãy càng nhanh đến trai trẻ thì mới nhỏ 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 1, 2, 3, 4 tuổi đứng chận rồi đi chận dậy đó, mà đùng cái 10, 15, 20 đó các vị thấy nhanh lắm. Nhưng mà hãy nhanh rồi thì già cũng mau đến, là điều nhưng ắt sẽ già, là điều mà chẳng đáng kính yêu, người đời không ham. Cho nên ai mà mau già buồn lắm, các vị thấy không? Cho nên học đạo phải can đảm thấy rõ. Đã. Tỳ kheo nên biết, tuy không có bệnh, mình trẻ mình mạnh hoài đi, nhưng ắt sẽ bệnh, điều đó chẳng đáng kính yêu, người đời không ham. Tỳ kheo nên biết, tuy có sống lâu nhưng mà ắt sẽ chết, điều đó chẳng đáng kính yêu, người đời không ham muốn. Tỳ kheo nên biết. Cho nên ngài thiền sư mới dạy rằng, khi thấy được mọi sự trên thế gian này chẳng khác nào những cái vỏ chuối khô, dứt bỏ thì bạn sẽ không còn bị dao động, chán nản và đau khổ trước sự đến đi liên hồi của mọi sự vật trên thế gian. Dầu vui hay buồn, nhận thức được điều này, bạn sẽ thông dong trên đường tu tập. Bây giờ một cái hình ảnh mà các Phật tử dễ nhớ nha, như cái vỏ chuối khô, mình lột mình ăn rồi mình quăng cái vỏ chuối. Ngày nào mà mình nhận ra tình tiền danh lợi giống như vậy, các vị mới không bị cái vô thường của tình tiền danh lợi làm cho mình khổ. Đó, các vị để ý cái ý đó. Khi nào nhớ không hết được cứ nhớ nhà sư có nhắc, một thiền sư có dạy, cái tình tiền danh lợi trong thế gian nó như cái vỏ chuối khô được quăng đi. Thì ráng nhớ đơn giản thôi. Một cái ý nữa là tu tập đoạn trừ phiền não cấu quế nơi thân tâm. Thì chúng ta nhớ một cái bài kinh ví dụ tấm vải trong kinh Trung Bộ á, Phật có dạy. Thành ra hệ tấm vải mà mình để cho nó bị cái cấu quế á, dơ rồi á, mà mình có giặt sạch đi nữa rồi đem nhuộm, cái chỗ vết dơ của nó cũng làm màu không tươi được. Thành ra mình tu mình sống á, mà thân khẩu ý mình nó đã xấu quấy ác rồi đó, thì cái giáo pháp rất là khó với mình. Còn mình giữ cái thân khẩu ý mình cho hiền thiện, cho tốt đẹp, cho thanh tịnh á, giống như cái miếng vải trắng mà đem nhuộm, nhất định cái màu vải sẽ tốt. Đó thì cái mấy cái ý đó các Phật tử lưu tâm. Và có một cái ý mà nhà sư cũng thưa để các vị lưu tâm ở đây. Có 2 pháp ở tại thế gian rất là phiền não. Trong kinh Tăng Nhất Ca Hàm, Phẩm An Bang, Đức Phật ngài nhấn mạnh để cho chư tăng ni hoặc thiện nam tín nữ tập tu nhớ. Thế nào là 2 pháp? Nghĩa là làm các ác gốc khởi các quán hiềm. Tâm tánh của mình nhiều đời nhiều kiếp nó ưa cái bệnh đó lắm đó, giận ghét ai làm cái gì đó trả đũa cái nó mới hạ dạ. Chứ biểu mà cái người mình không ưa mà mình xử sự tốt khó lắm. Nhưng mà nên nhớ, làm các ác gốc khởi các quán hiềm, lại không tạo hạnh lành là gốc của các đức. Nói cho rõ là gốc của vô đức á. Nhưng mà nếu mà mình làm các cái hạnh lành thì mình có đức, mà mình làm các cái hạnh ác mình vô đức. Phiền não của chúng ta là phân bón cho việc hành thiền. Chẳng khác nào dùng các loại phân bò, phân gà, phân dê, vân vân để bón cho các loại cây ăn trái, khiến cho cây có nhiều quả ngon ngọt. Trong đau khổ có hạnh phúc, trong hỗn loạn có an tịnh. Đau khổ sinh ra hạnh phúc, hỗn loạn sinh ra an tịnh. Tức là mình phải biết bình tâm, để mình nhân cái đau khổ đó mình có bài học lớn, đừng làm việc xấu quấy ác nữa, thì tự nhiên mình hết đau khổ. Đó, mình biết cái nhân nó đưa đến đau khổ là do xấu quấy ác, và mình biết cái nhân nó đưa đến hạnh phúc đó là không xấu quấy ác, mà phải hiền thiện, phải tốt. Cho nên các Phật tử nhớ, gặp đau khổ phải làm bài học, giống như ông bà mình nói vậy, thất bại là mẹ đẻ của thành công. Đó, cho nên do đất mà té, chúng ta phải chống đất mà đứng dậy. Hôm nay nhà sư thưa với các Phật tử một số điều, và trước khi mà kết thúc á, thì nhà sư kể các vị nghe một câu chuyện. Câu chuyện ngắn thôi, ráng nhớ. Tại vì thường thường mà mình sống như thế nào, mình ưa bảo thủ cái quan điểm sống của mình dữ lắm. Chỉ có một cái vị mà có một cái sự tỉnh ngộ lớn, giác ngộ lớn, thấy ra cái xấu cái quấy mà nhất định buông bỏ, thì mới làm chủ được cái sự sống của mình. Câu chuyện có ghi lại một câu chuyện của một anh thợ xây dựng. Anh xây dựng trên 30 năm làm thợ cho một cái công ty mà anh làm siêng năng, mà công trình của anh càng làm là càng tốt. Nhưng mà thay vì 60 tuổi hưu thì 50, 52, 53 anh muốn hưu sớm. Anh làm lao động mà mệt, cho nên anh mới thưa với ông tổng giám đốc của anh: xin ngài, mấy chục năm qua tôi đã đóng góp cho công ty, bây giờ tôi muốn xin, tôi thấy sức khỏe tôi nó mỏi mòn, muốn nghỉ sớm một chút, xin công ty vui cho tôi. Anh tổng giám đốc cũng nói công ty rất quý mến anh, tại vì từ ngày mà anh có mặt tới bây giờ đó là các công trình của anh làm rất chuẩn mực, rất đẹp, rất kỹ, rất chắc, cho nên công ty làm ăn phát đạt, tạo nên cái uy tín cũng nhờ cái sản phẩm mà chính anh làm nên. Nhưng mà bây giờ trước khi nghỉ á, anh vui lòng làm thêm cho công ty một căn nhà bằng cái sức lực, cái nghề nghiệp của anh thôi. Anh nói xin nhận lời, nhưng mà anh là muốn nghỉ rồi, nhưng mà bây giờ ông tổng giám đốc nói vậy thôi, anh cũng ráng làm thêm. Nhưng mà căn nhà cuối cùng là thay vì làm thêm cho kỹ á, thì anh đã làm cho mau rồi, cho nên các cái cấu kết bên trong á, anh làm nó hơi cẩu thả hơn những cái trước. Nhưng mà có một cái á, do cái tay nghề biết làm cho ảnh sơn phết bên ngoài đó, nhìn á thì nó đẹp hơn, nhưng mà cấu kết bên trong á nó dở hơn nhiều lắm. Ảnh biết ảnh làm cho mau rồi, làm giống như trả đáp lễ cho ông tổng giám đốc chấp thuận cho ảnh nghỉ mà, cho nên ảnh làm cho mau cho rồi, mà nhìn ngoài cho tốt, nhưng mà bên trong các cái cấu kiện không tốt lắm. Tới ngày xong xuôi, một hai tháng chót anh làm xong rồi, cái thì tổng công ty mới tổ chức buổi nghỉ cho ảnh, cũng như là nhớ ơn ảnh vậy đó, tri ân ảnh vậy đó. Thì các Phật tử biết ngày đó ông tổng giám đốc đó cầm một cái chìa khóa của cái căn nhà mới xây đó, đến và hội họp trong công ty lại tuyên bố cái công trạng của ảnh đối công ty mấy chục năm qua. Do đó bây giờ trước khi ảnh nghỉ, tổng công ty tặng cho ảnh một ngôi nhà và trao cái chìa khóa cái ngôi nhà mà ảnh xây sau cùng cho ảnh. Các Phật tử biết rất thương ổng. Lúc đó ảnh rất ngỡ ngàng để nhận sau chìa khóa, mà trong lòng ảnh á thì ảnh biết cái nhà này chất lượng tới đâu, tất cả là do ảnh. Nghe, thành ra chắc Phật tử không bao giờ nghĩ rằng, tại vì cái công mà tưởng thưởng mình phải là cái công mình tu mà tu cho tới cuối cùng chứ sao, thành xây nên bởi viên đá sau cùng, sợ làm chi chỉ một trận thư hùng, mà kẻ thắng là thắng khi trận cuối. Thành ra mình tu cho tới cuối đời tốt liên tục, chứ đừng vì một câu chuyện nào đó, đừng vì một sự kiện nào đó mà đã gần kết thúc, đã 9/10 đoạn đời rồi mà bây giờ mình lại miễn cưỡng mình làm cho nó không tốt, cho nó rồi việc, mà quá ra cái mình làm đó lại là mình nhận lấy. Ông tổng giám đốc giao cái chìa khóa cái nhà xây cuối cùng cho ảnh, coi như món quà tặng thưởng cho ảnh. Mong rằng Phật tử sẽ không nhận cái món quà tương tự như thế. Ngày nào tháng nào mình cũng siêng năng tu tập, siêng năng tinh tấn, để cuối cùng hãy mình nhận một món quà là nhận cho thiệt tốt, nhận mà rất vừa bụng. Chứ đừng có nhiều khi tu dài 30 năm mà rồi tới một lúc nào đó gặp cái sự kiện gì đó, hay nó mỏi mòn thân thể, rồi nó gặp cái vui cái buồn, mà mình làm cho cái tinh tấn của mình nó bị xuống cấp, cuối cùng mình phải nhận cái hậu quả đó. Xin chúc các Phật tử luôn an lạc và tinh tấn. À quên, bây giờ đọc cho các vị nghe bài thơ này. Ai ơi giữa cuộc đời này, nhân nhân quả quả vần soi chính mình. Từ trong vô lượng kiếp sinh, ta sống buông thả tánh tình tệ hư. Mắt tai mũi lưỡi chấp nư, thấy nghe ngửi nếm ngục tù đam mê. Mình tự trói mình chiều theo cái ý dục của mình. Vui buồn thương ghét hả hê, ngày qua tháng lại ủ ê đường trần. Tử sinh sinh tử phù vân, chấp ngã hằng hữu vạn phần khổ đau. Sống chết luân hồi qua mau, tưởng rằng ta được ngờ đâu chẳng gì. Có không ảo giác sầu bi, chồng chất khổ lụy mê si cuốn cuồng. May thay trong cõi vô thường, được gặp chánh pháp soi đường thức tâm. Tự mình thấy rõ sai lầm, tự mình dừng lại nói làm mê tân. Tự mình sám hối tự thân, thay đổi quan niệm tinh thần sống tu. Các Phật tử nhớ đừng có bị so đo nữa. Cái tánh phàm phu mình so đo nhiều đời lắm rồi, bây giờ tới đời này biết tu, đừng so đo nữa. Cứ tin nhân quả, ai làm tốt được tốt, ai tu nhiều được nhiều, ai có phước được phước. Mình cứ lo tu cho tốt thôi, đừng có bị cái tốt cái không tốt của nơi này nơi kia, người này kia làm cho khổ mình. Tự mình thấy rõ sai lầm, tự mình dừng lại nói làm mê tân. Tự mình sám hối tự thân, thay đổi quan niệm tinh thần sống tu. Ngày đêm tinh tấn công phu, tự mình soi rọi mây mù ngày xưa. Quyết tu tự quyết bỏ chừa, tâm tánh chấp thủ nói bừa nói ngang làm ngang. Nay nhờ giáo pháp Phật ban, biết tin nhân quả soi đàn mà đi. Khi mê tham chấp sân si, nay tỉnh chiếu diệu lưu ly hạnh hiền. Khi mê tham chấp đảo điên, nay tỉnh tỏ rạng pháp duyên từ hòa. Khi mê tội lỗi hằng xa, nay tỉnh tu tập thăng hoa thiện lành. Nam mô Phật Pháp Thiên Sanh,
đại từ bi, đại hóa thành phúc ân.